Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 6, năm 2024, thứ Bảy sau Chúa Nhật 11 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 6 câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy thầy bảo cho anh em biết: Đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha của anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên như thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và Đức Công Chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa những ngày suy thoái kinh tế hiện tại, khi mà các công ty đều cắt giảm nhân sự, dẫn đến các tình trạng nhà nhà đều có người thất nghiệp, kinh tế khó khăn, thu nhập bó hẹp, chuyện cái ăn cái mặc trở nên nỗi lắng lo đến độ ám ảnh, thì ta mới thấy chuyện của ăn của để rõ ràng là mối bận tâm lớn nhất của con người. Chúng ta loay hoay chạy từ góc này đến góc kia để dàn xếp chuyện ăn chuyện uống. Lời Chúa ngày hôm nay ứng vào trong thực tế cuộc sống có vẻ gì đó hơi ngược ngạo. Làm sao không lo lắng được khi ngày ngày vẫn phải đôn đáo để lo thu vén cho đời sống kinh tế được ổn định? Làm sao không lo lắng cho được khi ngày ngày vẫn phải đối diện với các loại hóa đơn, tiền thực phẩm, tiền điện, tiền nước và muôn thứ hầm bà lằng khác nữa? Chúng ta đang bị lôi tuột đi trong những lắng lo. Chúng ta không có thời gian để dừng lại mà nhìn ngắm lại cuộc sống của mình diễn ra mỗi ngày. Chỉ mệt nhoài và mệt nhoài, đến độ nằm xuống giường là ngủ thiếp ngay giữa những căng thẳng. Bởi vậy, chúng ta đã quên mất điều căn bản mà Chúa nhắn gửi trong tin mừng ngày hôm nay. Tất cả những gì anh em cần và anh em muốn thì Cha của anh em đã biết hết. Chỉ là Chúa không có cơ hội để bước vào cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta quên mất sự phó thác, quên mất sự tin tưởng và quyền năng của Chúa. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, đó là cách thức một Kitô hữu chân chính phải thực hiện. Nhưng chúng ta đã quên mất điều ấy. Bởi quên mất nên chúng ta đã không còn đủ tin tưởng rằng Chúa sẽ ra tay trong cuộc sống của chúng ta. Và ta cứ trộn rộn, loay hoay giữa những bộn bề của muôn vàn những khó khăn cần giải quyết. Chuyện của chúng ta là phải xác tín niềm tin mỗi ngày. Nhưng ngược lại, ta đã dần dần gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi mọi kế hoạch sống của mình. Thiên Chúa chỉ còn là vấn đề tôn giáo, để người ta uy kính hơn là để sống đời sống nội tại. Thiên Chúa bị loại bỏ ra khỏi các vấn đề của trần gian, chỉ còn là hình ảnh lung linh cao thượng với không tới. Thiên Chúa trở nên xa lạ với con người. Chúng ta quên mất việc Thiên Chúa đã đến và ở giữa con người, đồng cam cộng khổ với con người, dùng quyền năng của Ngài mà chữa trị những hỏng hóc thiếu hụt của con người khi con người ngỏ lời và bày tỏ ước muốn được mạnh mẽ. Và chúng ta đã xây dựng thế giới của Thiên Chúa tách hẳn ra khỏi thế giới con người chúng ta. Câu kinh lạy Cha mà chúng ta thường xuyên sướng lên mỗi ngày cũng chẳng được để ý và xác tín, để nguyện cho danh Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con người hờ hững với Thiên Chúa và không cho người những cơ hội để thực hiện vinh quang nước của Ngài giữa những bộn bề của chúng ta. Câu chuyện tin mừng ngày hôm nay lần nữa nhắc nhở mỗi người chúng ta dành thời gian để chiêm nghiệm lại những gì Thiên Chúa muốn và đã thể hiện ở giữa con người. Chúng ta được mời gọi sống với việc tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều này thực sự quan trọng đối với những khó khăn mà chúng ta đang phải trải qua. Hãy cho Chúa cơ hội bước vào đời sống của mình nhiều hơn. Điều ấy thực sự quan trọng cho những vấn nạn mà chúng ta đang vò vó đối diện một mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con được trải nghiệm những kinh nghiệm vui buồn sướng khổ trong cuộc sống, để mỗi người gắn bó với Chúa nhiều hơn trong niềm tin và sự tín thác. Xin mở to con mắt và con tim chúng con, để chúng con nhìn thấy sự hiện diện lạ lùng của Chúa trong tất cả những khoảng không gian và thời gian mà chúng con đang được dẫn thân vào, để chúng con nhìn thấy sự đồng hành của Chúa rõ rệt hơn, hầu niềm tin được khơi mở trở lại, và chúng con biết đáp trả trong sự yêu mến, cậy dựa vào Chúa nhiều hơn mỗi khi phải đối diện với những nan đề của cuộc sống. Xin giúp chúng con vơi bớt sự cô đơn bằng cách mời Chúa đồng hành sát sao hơn với những thăng trầm mà chúng con đang trải nghiệm. Amen.
Có cũng như không, dù không hay là có, chưa để âu lo cho lòng thêm dâng dương. Cuộc đời buồn thương khi sống riêng cho mình, những gì đang có như gió cuốn mây trời, như bọt bèo trôi lơ lửng mà
còn chi tất cả tàn suy. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Liên hiệp Tin lành Luther thế giới. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng 6 vừa qua dành cho phái đoàn Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đề cao niềm tin chung của các tín hữu Công giáo và Luther như được biểu lộ trong tinh tin kính của cộng đồng chung Nicea. Liên hiệp Tin lành Luther thế giới được thành lập cách đây 77 năm và hiện quy tụ 140 giáo hội thành viên tại 78 nước với tổng cộng 74 triệu tín hữu. Phái đoàn do vị chủ tịch mới của Liên hiệp làm trưởng đoàn, đó là Đức Giám mục Henry Stamkae, người Đan Mạch làm trưởng đoàn, và vị tổng thư ký là nữ mục sư Anne Bogart, người Đức. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 1.700 năm cộng đồng chung Nicea, năm 325 mừng vào năm tới. Cộng đồng này tạo nên một mối liên hệ đại kết với trung tâm là Chúa Kitô. Ngay từ trước khi kết thúc cộng đồng chung Vatican thứ hai vào năm 1965, các tín hữu Công giáo và Luther tại Mỹ trong cuộc gặp gỡ ở thành phố Baltimore đã cùng nêu chứng tá chung và khẳng định rằng Kinh Tin Kính tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa Con, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, tiếp tục cam đoan với chúng ta rằng chúng ta thực sự được cứu chuộc, vì chỉ có Đấng là Thiên Chúa mới có thể cứu chuộc chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Kitô là con tin của phong trào đại kết. Ngài là hiện thân lòng Chúa thương xót và sứ mạng đại kết của chúng ta là làm chứng về lòng thương xót ấy. Trong tuyên ngôn chung về đạo lý ơn công chính hóa, các tín hữu Luther và Công giáo biểu lộ đối tượng chung là tuyên xưng Chúa Kitô trong mọi sự là Đấng duy nhất chúng ta đặt mọi tín thác, vì Ngài là Đấng trung gian duy nhất qua người Thiên Chúa trong Chúa Thánh Linh ban chính thân mình và đổ tràn các hồng ân của Ngài để đổi mới mọi sự.
Tin Giáo phận Đà Lạt, Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 2, Tabor thứ 10. Trong hai ngày 15 đến 16 tháng 6 vừa qua, thiếu nhi thánh thể Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa, Giáo phận Đà Lạt đã tổ chức sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 2, Tabor thứ 10, đợt 1 tại nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc. Sa mạc quy tụ 86 huynh trưởng đến từ 20 giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc. Hiện diện trong nghi thức khai mạc có cha Giuse Trần Đức Liêm, tuyên úy liên đoàn, cũng là sa mạc trưởng sa mạc Tabor thứ 10, cha Phaolô Phạm Tường Lâm, tuyên úy sa mạc và quý trưởng trong ban điều hành liên đoàn. Trong sa mạc còn có cha Francisco Xavier Đỗ Quốc Anh, đã đến chủ sự giờ chầu thánh thể và ban bí tích hòa giải cho các sa mạc sinh. Để tham dự sa mạc này, các sa mạc sinh đã học xong phương pháp giảng dạy giáo lý khối sơ cấp do các hiệp đoàn tổ chức và giáo lý môn, phụng vụ từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5 vừa qua do cha Gian Lotisita Nguyễn Cúc Liêm chủ nhiệm. Đồng thời các sa mạc sinh cũng phải hoàn thành khóa lý thuyết cấp 2 từ ngày 14 tháng 4 vừa rồi. Trong sa mạc, các bạn thực tập các kỹ năng về lều trại, sinh hoạt trong giờ giáo lý, sinh hoạt vui, sinh hoạt lửa thiên thánh thể, thực tập giảng dạy, lên kế hoạch, chương trình sinh hoạt năm cho ngành, tích lũy hành trang cho một giáo lý viên thực thụ hay một huynh trưởng phụ trách ngành sau này. Trong suốt thời gian sa mạc, luôn luôn có sự đồng hành của quý cha, quý huấn luyện viên liên đoàn trong tất cả các hoạt động của sa mạc, đặc biệt trong các giờ khóa và giờ thánh thể của sa mạc. Ước mong qua sa mạc được một ngày, các sa mạc sinh kính múc được nhiều ơn Chúa để tiếp tục hành trình lên núi Tabor được hai sắp tới.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập công nghị về việc phong 15 hiển thánh. Ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha Francisco thông báo, vào lúc 9 giờ sáng, thứ hai, mùng 1 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị tại dinh công tòa về việc phong hiển thánh cho các vị tội tớ Chúa. Sau kinh giờ 3, Đức Thánh Cha sẽ hỏi ý kiến các hầu y và giám mục hiện diện về việc phong thánh cho 15 vị trần phước. Đứng đầu danh sách là cha bề trên Manuel Ruiz Lites và 6 tu sĩ đồng hương Tây Ban Nha và một vị người Áo là cha Engelbert Cồn Làng, tất cả cùng thuộc dòng Francisco, và ba giáo dân thuộc giáo hội Công giáo Maronit Lì Bằng là Francesco Atenmoti và Raffaele Masacchi tử đạo. Tổng cộng là 11 người. Các vị chịu tử đạo vào đêm mùng 9 ra ngày mùng 10 tháng 7 năm 1860 tại Damasco, thủ đô Syria, dưới thời đế quốc Ottoman Hồi giáo. Các vị tử đạo đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong trần phước năm 1926 và lễ kính được ấn định vào ngày mùng 10 tháng 7. Tại nhà thờ Thánh Phaolô ở Damasco, các di hài của các vị vẫn còn được lưu giữ. Không có phép lạ được công nhận, nhưng Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận của Hội đồng các Hầu Y và Giám mục thành viên Bộ Phòng Thánh xin phong hiển thánh cho các vị. Thứ hai là cha Giuseppe Alamano, người Ý, sáng lập dòng Thừa Sai Đức Mẹ An Ủi, ngành nam và ngành nữ. Cha qua đời cách đây gần 100 năm và đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội qua các con cái của ngài, thông qua hai hội dòng nói trên. Và thứ ba là nữ tu Maggie Leoni Paradis, tục danh là Virginie Alodi, sáng lập dòng các nữ tu tiểu muội thánh giả. Trần Phước sinh ngày 12 tháng 5 năm 1840 tại La Salle, Canada, và gia nhập dòng các nữ tu Marianist thánh giả, chuyên phục vụ tại các nhà của các linh mục thánh giả và thi hành các công tác giáo dục giới trẻ. Chị được gửi đến nhiều nhà ở Canada vào năm 1862, khi được 22 tuổi, chị được gửi sang Mỹ. 7 năm sau đó, chị Leonie Paradis trở về Canada theo lời mời của cha Camillo Lefebvre để huấn luyện một số thiếu nữ về đời sống tu trì, hầu họ có thể phục vụ tại trường Thánh Giuse. Sau đó, chị đón nhận đề nghị của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Montreal thành lập một cộng đoàn mới để đáp ứng các nhu cầu của các trường trong giáo phận của ngài. Ngày 31 tháng 5 năm 1880, dòng tiểu hội thánh gia được thành lập. Mẹ Maria Paradis qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 1912 tại thành phố Sherbrooke, hưởng thọ 72 tuổi. Dòng do mẹ thành lập được phổ biến tại Canada, Honduras, Ý và Hoa Kỳ. Mẹ Paradis được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai phong trần phước vào ngày 11 tháng 9 năm 1984. Sau cùng là trần phước thiếu niên Carlo Acutis, người Ý, qua đời tại Monza, Bắc Ý năm 2006, lúc mới 15 tuổi, và được tôn phong trần phước cách đây gần 4 năm vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Mộ của trần phước tại Assisi đang thu hút rất nhiều tín hữu đến kính viếng, và việc tôn kính vị thánh trẻ trung này đang được lan rộng năm châu.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ qua mạng với các sinh viên Á Châu Thái Bình Dương. Lúc 14 giờ ngày 20 tháng 6 vừa qua về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và đối thoại qua mạng các sinh viên Đại học Công giáo ở các nước Á Châu Thái Bình Dương. Sinh hoạt này nằm trong sáng kiến xây dựng những nhịp cầu giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Tham dự cuộc gặp gỡ có một số sinh viên Đại học Công giáo của dòng tên ở Manila, Đại học Công giáo Australia ở thành phố Brisbane, Đại học Phụ Nhân ở Đài Bắc, Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc, Đại học Sophia của dòng tên ở Tokyo, Nhật Bản, sau cùng là Đại học Sanata Dharma ở thành phố Yogyakarta, Indonesia. Có khoảng 9% các tín hữu Kitô toàn thế giới sống ở Á Châu Thái Bình Dương. Ngoài trừ Philippines, các tín hữu chỉ là thiểu số trong các dân tộc liên hệ. Các sinh viên tham dự cuộc gặp gỡ trực tuyến với Đức Thánh Cha thuộc nhiều ngành khác nhau, từ tin học đến hóa học, triết, thần học, tâm lý, kinh tế, vật lý và luật khoa. Sáng kiến bắt những nhiệt cầu do Đại học Loyola của dòng tên ở Chicago, Hoa Kỳ khởi xướng với sự cộng tác của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin và Bộ Giáo dục và Văn hóa của Tòa Thánh.
Tin Roma, số người tị nạn tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, số người tị nạn trên thế giới đã tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ 59,2 triệu trong năm 2014 lên 117,3 triệu trong năm 2023. Ngày 20 tháng 6 vừa qua là Ngày Thế giới về Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc ấn định từ năm 2001 để nhắc nhở tất cả những người đã và đang trốn chạy các cuộc xung đột võ trang, bắt hại, các vụ vi phạm hàng loạt các quyền con người. Năm vừa qua, có 68,3 triệu người tản cư và 31,6 triệu người tị nạn, 5,8 triệu người khác được sự bảo vệ quốc tế, cho dù họ không có quy chế pháp lý của người tị nạn. Sau cùng, có 6,9 triệu người đang xin tị nạn. Ngoài ra, có hơn 6 triệu người tị nạn Palestine. Những người này được Tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA, chăm sóc. Cơ quan này được thành lập năm 1949 để chăm sóc họ. Một dữ kiện tích cực trong phúc trình mới nhất của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đó là trong năm 2023, có 1 triệu người tị nạn và hơn 5 triệu người tị nạn nội địa có thể trở về nhà vì đã có những điều kiện an ninh cần thiết và cuộc khủng hoảng khiến họ phải bỏ chạy đã được giải quyết. Trong năm ngoái, đã nảy sinh và gia tăng cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất trong lịch sử do cuộc nội chiến bùng nổ tại Sudan hồi tháng 4 năm 2023 giữa hai tướng lãnh. Họ tranh giành kiểm soát đất nước, khiến cho 10 triệu 800 ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn, trong đó có hơn 1 triệu phải chạy sang các nước láng giềng của Sudan. Quốc gia thứ hai có tình trạng trầm trọng với con số người tản cư là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà 7 triệu người đã phải di tản từ nhiều năm mà không có hy vọng hồi hương vì tình trạng bất an kéo dài ở miền đông nước này. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở và kêu gọi các tín hữu quảng đại đón tiếp và giúp đỡ người tị nạn. Lần mới nhất là vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, hôm nay là áp ngày thế giới về người tị nạn, ngày 20 tháng 6, do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi đón nhận, thăng tiến và đồng hành, hội nhập những người đến gõ cửa chúng ta. Tôi cầu nguyện để các nước nỗ lực đảm bảo cho những người tị nạn những điều kiện nhân đạo và tạo dễ dàng cho tiến trình hội nhập.
Tin giáo phận công tâm, giáo sứ chính tòa khai mạc khóa sinh hoạt hè 2024. Sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 6 vừa qua, giáo sứ chính tòa đã khai mạc khóa bồi dưỡng văn hóa và sinh hoạt hè 2024 tại nhà đa năng của giáo sứ. Cha chính xứ Giacobbe Trần Tấn Việt đã hiện diện cùng với cha phó John Baptista Hồ Thái Hải, thầy giúp xứ, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh. Theo chương trình, khóa học hè dành cho các em từ lớp 6 đến lớp 12 kéo dài từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, mỗi tuần học từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu 7 giờ đến 10 giờ 30 mỗi buổi sáng. Các em sẽ được hướng dẫn ôn tập các môn Toán, Văn, Anh Văn đối với học sinh cấp 2 và Toán, Văn, Anh Văn, Tin học đối với học sinh cấp 3. Đội ngũ thầy cô là các giáo viên công giáo đã nghỉ hưu hoặc đang dạy học tại các trường trong tỉnh Kon Tum. Ngoài học tập văn hóa, các em còn được trang bị kỹ năng giúp học tập có phương pháp và tự tin hơn.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những lần gặp gỡ trước, chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều về nụ cười, tính lạc quan và sự hài hước. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về niềm vui.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Các bạn biết rằng, lạc quan, hài hước thuộc về tính cách của mỗi người, tuy mình phải tập luyện lâu dài mới có. Còn nụ cười là kết quả của tính lạc quan. Nhưng niềm vui không chỉ là hệ quả của một thái độ phát xuất từ một tâm hồn, mà còn là một sự chọn lựa. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nghe nói đến niềm vui, chúng ta hầu như cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Niềm vui là điều ai cũng mong, cũng thích. Có lẽ vì thế mà chúng ta tưởng rằng niềm vui là một điều có được cách dễ dàng. Niềm vui thật là một món hàng cần trả giá mới có và là một thứ đắt giá chứ không phải cho không. Niềm vui thật đồng nghĩa với sự hài lòng, bình an nội tâm, tin yêu và phấn khởi, có nghĩa là một thái độ sống. Niềm vui thật, êm đềm và là một trạng thái kéo dài nhẹ nhàng, thanh thoát. Anthony de Melo đã phân biệt có hai loại niềm vui thế gian và niềm vui của tâm hồn. Những cảm xúc vui mừng khi được ca ngợi, được tán thưởng, được nhìn nhận, được hoan hô, được thành công, nổi tiếng hay gặp vận đỏ, hoặc khi mình thắng thế, cũng như khi có quyền lực, nhiều người kính cẩn, trả lệnh, vân vân. Đây là niềm vui do cảm xúc thế gian mang lại, vì chúng phát xuất từ sự cao ngạo, tự mãn về bản thân, do lòng ham muốn vị kỷ, hoặc phát sinh bởi sự ăn khớp với những giá trị mà xã hội và nền văn hóa đề cao. Sau những giây phút mà niềm vui này đem lại, có thể là sự trống rỗng, hụt hẫng, mất mát, vì những thứ nêu trên sẽ qua đi ngay, không tồn tại, nó thuộc về quá khứ. Còn niềm vui của tâm hồn là niềm vui dâng lên khi chúng ta chiêm ngưỡng cảnh bình minh, ngắm một làn mây bay, hòa mình với thiên nhiên. Hay khi đọc được một cuốn sách hay, nghe được một đoạn thơ, một khúc hát ý vị. Niềm vui khi chúng ta yêu thích một công việc say sưa để mình được cuốn hút và dấn thân hết mình vào đó. Niềm vui của sự gần gũi chuyện trò với bạn bè, người thân. Niềm vui khi chấp nhận thực tế, khi hoàn thành bổn phận hay vượt qua được một nghịch cảnh, hài lòng về những gì đang có.
Một đàn chim đang ca vang, chúng đùa vui rộn ràng. Rồi chợt đâu cơn sông qua, chim kia lạc đàn rơi xuống đồi hoang. Chẳng buồn khi cô đơn lẻ loi, chẳng còn lo lắng trên phần nơi. Đêm đen trôi qua, ngày lại tan tươi. Một ngày mới vẫn tiếp nối với vầng đông rạng ngời. Một tình yêu vẫn tiếp nối sau khi mặt trời rơi xuống biển khơi. Hoàn cùng cô đơn đau bao lâu.
mình cùng ca lên cho đời tôi, cho nhau tình thương lời thêm sắc hương. Bạn thân yêu ơi, chúng tôi luôn bên bạn, chung xây niềm tin mong chờ tương lai mới. Bạn thân yêu cùng nhau đem yêu thương, đem tình cười theo khắp ngàn phương. Ta là vân thơ cho đời mơ, là con sóng biển chờ mong nắng chiều hoa khơi, hãy luôn yêu đời.
Vậy phải chăng niềm vui đã được đặt sẵn trên đường đời? Đúng, niềm vui đặt sẵn trên đường đời, chúng ta chỉ cần đưa tay ra là nắm bắt được. Niềm vui bao quanh mình, có mặt khắp nơi. Niềm vui có đó, bên ta, quanh ta và trong ta. Điều quan trọng là việc chọn lựa của chúng ta mà thôi. Chúng ta hãy nhớ những lời ca trong bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Vậy đâu là cái giá của những niềm vui chúng ta có được? Niềm vui lớn nhỏ thường tỷ lệ thuận với những cố gắng thắng mình, những nỗ lực, kiên trì chịu đựng, chiến đấu với bản thân, của sự từ bỏ hay chọn lựa, của sự xin vâng hay sự khước từ. Như miệt mài học xong một môn học, một ngành học, làm xong một nhiệm vụ khó khăn, cai được một loại nghiện, nghiện thuốc, bia, rượu, tình dục, vân vân, kể cả nghiện phim hay nghiện công việc. Nói không với sự rủ rê của bạn bè vào con đường không trong sáng, lành mạnh hay giải trí vô vị. Nói không với một mối tình ngang trái hoặc không thích hợp với cuộc sống đang có. nói không với một mối lợi nhuận lớn nhưng thiếu đạo đức. Tự chủ không nói hay làm điều gì hạ giá bản thân hay hạ giá hoặc xúc phạm người khác. Kiên trì dấn thân vào một công việc có ích cho tha nhân hay xã hội, giúp đỡ ai đó, vân vân. Làm việc hết mình với trách nhiệm và chu đáo. Tiết kiệm, không phung phí hay hưởng thụ quá mức. Niềm vui khám phá, học hỏi, tìm tòi. Niềm vui chiến thắng bản thân mình, nghĩa là làm chủ một ham muốn, một thôi thúc, một cơn giận hoặc một sự trả thù. Và niềm vui cho đi, chia sẻ, tình thân, vật chất, thời giờ, tiền của, công sức. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xanh cho đời thắm tươi, lòng con luôn khát khao tình Chúa chẳng ngơi. Ngài chôn con bước theo Ngài, làm mối men thức cho đời, làm tư nhân cho tình Chúa mọi đời. Đời bao sóng gió lòng vẫn bước đi, Chúa song hành đã nâng ngài chi, lòng cuộc đời lệ rơi ướt đi, con vẫn đi truyền giao chân lý. Đời còn như giọt nước nhỏ nhoi bé thơ, những vui buồn với bao mộng mơ, chỉ mong được hòa trong Chúa thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dân gian ta thường nói, có mới thì nới cũ ra, mới để trong nhà, cũ bỏ ngoài sân. Câu nói trên có ý phê phán những người hay thay lòng đổi dạ, vứt bỏ cái cũ khi có cái mới. Khái niệm mới và cũ ở đây dựa trên mốc thời gian. Cái đến sau thường được xem là cái mới, nó được yêu quý, đón nhận, còn cái cũ thì bị đào thải, vứt bỏ. Người dân Do Thái xưa, nhất là những người Pha-ri-sêu, thường hay tự mãn về quá khứ với những truyền thống tôn giáo hào hùng. Họ ăn chay cầu nguyện giữ luật nghiêm ngặt để biểu hiện lòng trung thành với tổ tiên. Vì thế, khi thấy các môn đệ của Đức Giê-xu không giữ luật ăn chay, họ cảm thấy khó chịu và chất vấn Đức Giê-xu: tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Để giải thích về tinh thần của việc giữ luật ăn chay, Đức Giê-xu khẳng định: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Đức Giê-xu so sánh việc giữ chay giống như niềm vui của thực khách dự tiệc cưới. Theo quan niệm của người phương Đông, hôn lễ là ngày đại hỷ. Vì thế, khách mời dự tiệc cưới không phải ăn chay. Đức Giê-xu ví mình như tân lang đem niềm vui hạnh phúc đến cho tân lương là giáo hội, người sẽ thiết lập trời mới đất mới. Lúc ấy mọi thụ tạo sẽ reo vui vì không còn phải rên xiết mong ngóng đợi chờ. Đức Giê-xu dùng hình ảnh rất quen thuộc về cách chứa rượu của người Do Thái. Thời đó người ta chưa có một loại bình chuyên dùng để đựng rượu, nên họ thường chứa trong một cái bầu làm bằng da thú. Nếu rượu cũ đổ vào bầu da mới, rượu lên men, thải ra lượng khí carbon độc hại, làm cho túi da bị rách và rượu chảy ra. Trái lại, rượu mới phải chứa trong bầu da mới, vì da mới có tính đàn hồi nên sẽ không bị rách. Đức Giê-xu dùng hình ảnh vá áo để diễn tả về một cái nhìn mới, đó là sự tôn trọng và yêu thương con người, giúp họ không bị héo mòn trong mớ luật nặng nề, mà vươn lên tầm cao mới của tình yêu mến. Việc ăn chay, đi lễ, đọc kinh mà thiếu đức ái thì chẳng có ích gì. Nếu giữ luật mà trong lòng còn chất chứa lòng hận thù, ghen ghét, đối xử bất công với người khác, thì việc ăn chay cũng chỉ là thái độ giả hình. Qua ba hình ảnh tiệc cưới, bầu rượu và việc vá áo, Đức Giê-xu muốn các môn đệ tiến xa hơn trong việc giữ luật, để đi vào sự kết hợp thân tình với Thiên Chúa. Rượu mới, bầu cũng phải mới. Cái mới ở đây không phá bỏ cái cũ, nhưng đã được chắt lọc từ sự tinh hoa của cái cũ. Tin mừng của Chúa phải được đón nhận bằng tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Thiên Chúa là một ngôi vị, người không bị lệ thuộc vào thời gian và không gian, người là khởi nguyên và cùng đích, hôm qua, hôm nay và mãi mãi cho đến muôn đời. Khi sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, con người sẽ được hoán cải nhờ ân sủng và tình yêu. Chính ân sủng và tình yêu tinh rồng của Thiên Chúa tôi luyện chúng ta trở nên mạnh mẽ, thắng vượt con người yếu hèn tội lỗi. Thời ăn chay chính là lúc chờ đợi. Khi đã gặp được Đức Lang Quân, lòng chúng ta sẽ vui sướng hớn hở, sẽ không còn bị lệ thuộc vào luật lệ mà quảng đại hiến thân cho Chúa và dấn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng. Đức Giê-xu đến không phải để phá bỏ cái cũ, nhưng kiện toàn và thổi vào đó một tinh thần mới, tinh thần yêu thương trọn vẹn. Người đến giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của mọi tính hư nết xấu, khỏi cái nhìn hạn hẹp cá nhân. Nhờ đó chúng ta có thái độ sống đạo linh hoạt, phù hợp với chân lý đức tin và đạo hiếu con người. Tin mừng, lề luật của Chúa phải là hơi thở, là niềm vui hy vọng lan tỏa đến với mọi người. Lạy Chúa, xin tình yêu và ân sủng Chúa thánh hóa tâm hồn chúng con, trở nên thanh khiết, giúp chúng con nhận biết dung mạo và tình thương của Thiên Chúa ngang qua từng biến cố của cuộc sống, để mỗi ngày chúng con sống tin yêu phó thác, quảng đại dấn thân loan báo tin mừng. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.